Rồi có vị tăng mà hỏi ngài, tức là hỏi thiền sư Tuệ Hải, thế nào là Phật, hay không? Cho nên ở trước gọi là thế nào làm Phật, đây thì ông này hỏi thực tế hơn là gọi là thế nào là Phật. Thì ngài sư mới đáp, rời ngoài tâm thì không có Phật, hay không? Tức là như vậy, tức là ngài không có giải thích Phật là giác, hay không? Là lần giác thế nào, không là giác thế nào đó, ngài không có giải thích theo chữ nghĩa. Đây ngài nói thẳng rời ngoài tâm thì không có Phật, tức là sao? Tức là Phật tức là giác cái gì, nhưng mà ngoài tâm thì lấy cái gì giác? Cho nên là muốn nói là Phật là ngay nơi tâm ông đó thôi, cái gì mà ông biết hỏi đó thì ông phải quay trở lại, ông phải sáng được cái đó thì ông rõ được Phật thôi. Còn bây giờ là ông muốn giải thích để cho hiểu đó, thì cái đó cũng là Phật ngôn ngữ thôi. Còn Phật thật đó thì phải ăn ngay nơi tự tâm ông đây, ông phải soi lại đó thì cái đó nó mới biết giác, thấy không? Còn ngoài cái đó thì không thể có gọi là Phật thật được, bởi vì nếu mà ngoài tâm thì Phật nó ở đâu? Cho nên đây thấy được chỗ đó là thấy chỗ ở của Phật, thấy không? Rồi ông mới hỏi thêm thế nào là pháp thân. Thì ngài mới đáp tâm là pháp thân, nghĩa là hai sanh muôn pháp nên gọi là pháp giới thân. Luận khởi tính nói là pháp đó, nghĩa là tâm chúng sanh, tức y tâm này hiển bài nghĩa đại thừa. Đây ông hỏi là pháp thân, thì nếu mà người học theo gọi là ngôn ngữ hoặc là văn tự đó thì nói là pháp thân tức là cái thân vô tướng, hay không? Thân đó là không hình không tướng đâu, vân vân. Rồi khi giải thích rộng ra là Phật thì có đủ là ba thân, là báo thân, quá thân và pháp thân, là giải một hơi nhưng mà cũng thuộc về chữ nghĩa hết, hay không? Còn đây ngài chỉ thẳng pháp thân chính là tâm, không giống gì khác hết. Cho nên gọi là tâm là pháp thân, vì từ đó mà nó hay sanh ra muôn pháp. Tức là từ nơi tâm đó mà nó hay sanh ra muôn pháp, cũng như từ pháp thân mà nó hiện bài qua tất cả, không? Nhưng mà cái người học theo chữ nghĩa thì có khi thì cũng hiểu lầm, không? Nói là tâm nó hay sanh muôn pháp, vậy thì nó sanh làm sao? Cho nên là có người, nếu mà có người hiểu gọi là theo chữ nghĩa, theo cái tình phàm á, rồi thì mới đặt câu hỏi trở lại. Nếu ông nói tâm mà nó hay sanh muôn pháp thì bây giờ đâu ông sanh cái nhà, không sanh cái ly, sanh cái ghế cho tôi coi. Ông nói tâm nó hay sanh muôn pháp đó, bây giờ ông sanh cái bàn tôi coi, không? Cho nên như vậy hiểu đó là hiểu theo chữ nghĩa, không? Chứ còn ở đây nó sanh là tức là từ tâm mà nó mới có làm ra. Thí dụ như muốn có cái nhà, sở dĩ có cái nhà đó làm sao, là cũng phải từ nơi tâm mà nó mới làm ra, tức là tâm nó mới nghĩ, không, nó nghĩ ra hình ảnh, nó mới vẽ ra cái nhà, rồi nó mới có gọi là nhờ thợ đồ, rồi họ mới làm, tức là có họ mới đến gọi là họ xây hoặc là họ bào, họ đục mới làm thành cái nhà, tức là cũng từ tâm mới có thành cái nhà. Cái bàn cũng vậy, muốn làm cái bàn thì cũng phải từ tâm mà có, cho nên tâm nó sanh là như vậy, chứ không phải tâm sanh cái bàn rồi cái nó biến ra thành cái bàn đó. Như vậy thì tất cả đều từ tâm mà nó sanh, mà nó mới khởi. Vậy thì mình sống trở về, gọi là ngộ trở lại tâm, thì đó là rõ được cái gốc, từ đó sẽ hiểu tất cả, không? Cho nên đây gọi là tâm, cũng gọi là cái nghĩa đại thừa đó. Cho nên mới dẫn trong đại thừa khởi tính luận đó, nó là pháp đó, nghĩa là tâm chúng sanh, thì y nơi tâm này mà hiển bài cái nghĩa đại thừa, không? Nghĩa là như vậy thì cho thấy rõ, nghĩa là mỗi người đều có đủ hết, không? Tức là nó là ở nơi tâm thôi, cho nên đều có đủ hết cái nghĩa đại thừa này, không phân biệt gì hết, không? Và như vậy thì mới đúng là cái nghĩa Đại Thừa. Bởi vì ai cũng đều có tâm hết, cho nên ai cũng đều có thể ngộ được hết. Thì chính cái chỗ đó là cái chỗ mà gọi là độ khắp chúng sanh, không? Thì đó mới đúng là nghĩa Đại Thừa. Tức là cái cổ xe lớn nó độ khắp được. Rồi ở đây người hỏi mới hỏi qua cái vấn đề quyển kinh, tức là hỏi là thế nào là nói có quyển kinh lớn ở trong hạt bụi nhỏ, không? Tức là ở đây là dẫn ở trong kinh Hoa Nghiêm này đó, không? Tức là trong kinh có nói rằng nghĩa là có một cái quyển kinh lớn, nó trong đó nó ghi chép tất cả mọi việc ở trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, không? Tức là chép đủ hết, mà cái quyển kinh đó lại nhét trong cái hạt bụi nhỏ. Người có trí tuệ thấy như vậy cho nên mới đập hạt bụi nhỏ đó lấy ra quyển kinh, thì hiểu rõ hết mọi việc trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Cho nên ở đây mới nói là thế nào là quyển kinh lớn mà ở trong hạt bụi nhỏ. Thì Ngài mới đáp, trí tuệ là quyển kinh lớn. Kinh nói có quyển kinh lớn lượng bằng thế giới Tam Thiên Đại Thiên ở trong một hạt bụi nhỏ. Một hạt bụi là một niệm tâm trần vậy. Cho nên nói trong một niệm trần nói ra hà sa bài kệ, người đời tự chẳng biết. Ở đây thì Ngài giải rõ quyển kinh đó tức là trí tuệ chứ không gì khác hết. Mà quyển kinh đó nó ở đâu? Ở trong hạt bụi nhỏ, thì hạt bụi đó chính là một tâm niệm của mình đây. Vậy thì người mà khéo, tức là người mà bén nhạy, thì ngay cái tâm niệm đó mình phát minh ra, nhận rõ ra cái gọi là cái tánh thật của mình, mở cái sáng cái trí tuệ đó thì liền hiểu rõ hết mọi việc ở trong gọi là thế giới, không? Cho nên đây gọi là trí tuệ là quyển kinh đó, không? Vậy thì tức là trong một cái niệm, không? Mà nói ra hằng sa bài kệ, vậy thì người mà khéo ngộ ngay một niệm đó, không? Là trọng yếu. Và như vậy thì ai cũng vậy, đều có một cái việc gọi là kỳ đặc, một cái việc mà bất khả tư nghị đó, nhưng mà lại không biết khai thác, không biết lấy ra dùng. Cho nên ở đây là muốn đánh thức mình đó, làm sao khéo ngay một niệm này mình mới phát minh ra để lấy ra cái quyển kinh đó, thì thấu suốt được tất cả mọi việc trong thế gian này, hết còn lầm lẫn.